Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng sính trong bộ áo thun, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một thông báo của Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn, thư ngỏ về tổ chức Ngày Thế Giới Nghèo, Thế Giới Người Nghèo lần thứ 2. Lời kêu gọi của vị cha chung về Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ nhất đã được thực hiện vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 với bữa cơm trưa huynh đệ tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, do sự khích lệ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Bữa cơm huynh ấy đã đem lại niềm vui và sự khích lệ cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, đau khổ mà chưa được quan tâm. Ông nội của chúng con đã có sáng kiến làm bữa cơm huynh đệ cho những người nghèo tại Tòa Tổng Giám mục. Bây giờ thì ông nội không còn ở đây nữa mà đang dọn bữa cơm, bữa tiệc ở trên thiên quốc cho chúng con. Chúng con vui không? Vui không? Và bây giờ thì hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 2 với chủ đề Người Nghèo Này Kêu Lên Và Chúa Lắng Nghe Họ. Năm nay Tòa Tổng Giám mục với sự cộng tác của Ban Bác Ái Xã hội xin gửi đến quý cha và quý bề trên các thông tin. Thứ nhất là sứ điệp của Đức Thánh Cha về Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 2. Và vào ngày Chủ nhật 18 tháng 11, xin quý cha cùng với giáo xứ nghiên cứu và tùy nghi lựa chọn một hay nhiều hình thức thực thi bác ái mà Đức Thánh Cha gợi ý trong sứ điệp, hoặc những hình thức nào khác phù hợp. Mục đích là thể hiện lòng yêu thương cách cụ thể với những anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại lời mời gọi của Tòa Tổng Giám mục, giáo điểm tin mừng của chúng ta trong tháng 11 này đã có những hình thức sau đây để đáp ứng lời mời gọi Ngày Thế Giới của Người Nghèo theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco cũng như của Tòa Tổng Giám mục. Bác ái tháng 11 mừng lễ kính các thánh, cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Cộng đoàn cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giáo điểm tin mừng và nhóm thiện nguyện tín thác đi thăm và tặng quà cho thứ nhất là cô nhi viện, tức là các em mồ côi. Thứ hai là trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn bệnh tật tại tỉnh Quảng Ngãi. Thứ ba là bà con dân tộc Khmer, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Và thứ bốn là làng người Việt hồi hương sinh sống gần biên giới Việt Nam, Campuchia và ở ngay cả Campuchia nữa. Thì anh chị em đã đi ngày thứ hai mùng 5 tháng 11 thăm anh chị em Việt, người Việt mà đang sinh sống ở bên Campuchia. Ngày mai thứ hai anh chị em sẽ đi lên ra tỉnh Quảng Ngãi và tuần tới nữa sẽ đi đến làng dân tộc Khmer ở Tây Ninh sát với biên giới. Đấy là những điểm mà cái giáo điểm tin mừng của chúng ta đã đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco và của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. Toàn nữa lên. Anh chị em thấy vui, vui lắm. Vì trước khi Đức Thánh Cha tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo, trước khi Tòa Tổng Giám mục tổ chức những bữa cơm huynh đệ, thì Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo điểm Tin Mừng của chúng ta trong suốt gần 3 năm nay, mỗi tháng có ít nhất là 1 cho đến 2 chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa. Mỗi tháng đều có những chiếc xe lăn tặng cho những người khuyết tật mà không có khả năng mua xe đến với Giáo điểm Tin Mừng. Bất cứ ai, không loại trừ người nào, những người ngoại đạo hay là những người khác tôn giáo. Và Giáo điểm Tin Mừng của chúng ta đã công tác với địa phương để làm những cây cầu, để xây những căn nhà tình thương, học bổng Lòng Thương Xót, quà Tết, quà Giáng sinh, quà Trung Thu cho bà con lối xóm, cho anh em nghèo ở địa phương, cũng như những vùng phu cận và những nơi vùng sâu vùng xa. Đấy là chúng ta đang thực hiện điều mà bà Góa đã làm trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Một, bà Góa Sarepta đã dám lấy những miếng bánh, những miếng bột cuối cùng của mình để nấu cho người của Thiên Chúa. Một, bà Góa thứ hai thời Chúa Giêsu đã dám lấy đồng xu cuối cùng của mình để nuôi thân, để sống, mà bỏ vào thùng tiền nhà thờ. Và ngày hôm nay, những bà Góa tại Giáo điểm Tin Mừng là những người nghèo, là những anh công nhân, là những chị làm vệ sinh, là những người buôn thúng bán mẹt, là những người đau ốm bệnh tật. Những người nghèo ấy lại dám đến với Giáo điểm Tin Mừng này, mà lại dám đóng góp để xây dựng Giáo điểm Tin Mừng này có được ngày hôm nay. Không có bất cứ một đại gia nào đỡ đầu, không bất cứ một nhà tài trợ nào, không có bất cứ một người nào gọi là đại ân nhân của Giáo điểm Tin Mừng, mà tất cả là những đồng bạc của bà Góa tại Giáo điểm Tin Mừng ở đây cũng như ở khắp nơi đến chia sẻ cộng tác với chúng ta để có được Giáo điểm Tin Mừng ngày hôm nay cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Một trong các tay thật lớn nữa, thưa anh chị em. Chúng con vui không? Vui không? Vui. Vì ngày xưa chúng con đâu có được như thế này, mà nhờ những bà Góa đóng góp chia sẻ mà mỗi sáng Chủ Nhật chúng con đi học giáo lý. Có được uống sữa không? Có không? Có được ăn sáng không? Rồi lớp học đàn miễn phí, có được ăn kẹo không? À, chúng ta thấy là tất cả biết bao nhiêu bà Góa, nhiều người nghèo. Bà Góa ở đây, như tôi nói lúc nãy, là những người nghèo, là những người thấp cổ bé miệng, là những anh công nhân, là những chị vệ sinh, là những người già mà chất chiêu từng đồng một đem đến để đóng góp chia sẻ, để xây dựng nên Giáo điểm Tin Mừng này. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là Đức Kitô Hiếp-ri họ nói rằng là Đức Kitô chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng chính người đã vào cõi trời để giờ đây đứng trước mặt Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Đức Giêsu cũng đã hiến dâng hết tất cả những gì mình có, là cả thân xác của mình, để làm của lễ dâng lên cho Thiên Chúa Cha, không tiếc gì cả, như là bà Góa thành Sarepta, như là bà Góa trong Tin Mừng, và như là nhiều anh chị em đến với Giáo điểm Tin Mừng này đã đóng góp công sức không tiếc gì cả. Có những người âm thầm lặng lẽ phục vụ ở đây ngay từ ngày tôi đặt chân về đây cho tới bây giờ, vẫn cứ đồng hành với chúng tôi mà không có công lênh, mà cũng không kể công kể lênh gì cả. Cho nên cái cung thánh, cái đất thánh này là do Thiên Chúa dựng nên, Thiên Chúa làm ra, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Vì vậy mà ta thấy là những cái gì mà để phụng thờ Thiên Chúa đều được gọi là thánh, đất thánh, rồi khăn thánh, rồi bàn thánh, rồi chén thánh, rồi dĩa thánh. Những cái gì mà có đụng chạm đến Thiên Chúa được gọi là thánh. Cho nên những cái ngôi nhà mà do bàn tay con người mà đã ở rồi thì không thể dùng vào việc thánh được. Cho nên những cái vị thừa sai ngày xưa, những người đi lập mà những cái giáo điểm, nhưng đi lập những cái nơi truyền giáo, thì họ đến cái vùng đất hoang sơ còn chưa ai khai phá, và mồ hôi nước mắt đổ ra để khai phá cái đất đó. Cho nên những cái đất nào mà đã có người, đã có nhà ở trên đó, họ không sử dụng làm nơi thánh được. Vì chuyện vợ chồng người ta đã sinh hoạt ở đó rồi, rồi bao nhiêu những cái chuyện thế tục, chuyện trần gian khác, nó đã bày bừa hết ra rồi. Cho nên dứt khoát không sử dụng được, không xài được. Vì thế mà có dâng, có cúng cũng chân thành cảm tạ, miễn sửa, miễn xài. Chúng ta dứt khoát rõ ràng như vậy, để nơi đây phải là nơi thánh, cái đất đó phải là đất thánh, để cho không có cái gì tục nó xen vào được. Những cái nhà mà người ta đã ở rồi, mà bao nhiêu chuyện nhầy nhụa đã xảy ra rồi, chuyện vợ chồng rồi, chuyện đủ mọi thứ, cơm áo gạo tiền như đó rồi, thì không thể dùng vào cho đất thánh này được, nơi thánh này được. Vì thế mà anh chị em đến đây phải hết sức trân trọng nơi này. Bước vào là cúi đầu bái lạy, bái thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, và vào nghiêm trang áo quần lịch sự tử tế, không cần xa hoa, không cần lộng lẫy, chỉ cần đơn sơ. Vì Chúa cần là cần tấm lòng, chứ không cần cái bên ngoài. Cái bà góa đó chỉ dâng có một xu thôi, mà Chúa bảo bà dâng hết tất cả. Còn bao nhiêu người xe hơi, nhà lầu đến bỏ vào thùng tiền, Chúa chả nói gì cả. Ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu người giàu có, thích hình thức bên ngoài, thích được làm đại ân nhân, thích được làm mạnh thường quân, thích được phô trương, thích được ghi tên trên bảng vàng. Ở đây không có chỗ cho họ đâu, không có chỗ cho họ. Chúng ta chấp nhận là thằng nghèo thì nghèo, chứ không có lệ thuộc một ai, chứ không có để ai mà dắt sỏ mũi, dắt dây sỏ mũi lôi mình đi, bảo mình làm cái gì thì mình cũng phải làm, lấy đồng tiền mà điều khiển chúng ta. Có chấp nhận không? Anh chị em có chấp nhận không? Có chấp nhận không? Giơ tay cao lên, có chấp nhận không? Không chấp nhận chuyện đó. Mình dứt khoát nơi này là nơi thiêng, nơi này là nơi thánh, không được ai làm cho nó ra ô uế, không được ai làm cho nó nhơ nhua. Và những nơi nào mà đã ô uế rồi, nơi nào đã có con người sử dụng rồi và việc trần gian trần tục rồi, thì chúng ta không dùng nó vào nơi thánh được. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Thà nghèo thì nghèo, chật thì chật, đói thì đói, khát thì khát, vẫn để cho Thiên Chúa là trên hết. Chúng còn hôm nay có bạn nào có gì để đóng góp không? Theo gương của cái bà góa, có bạn nào có đồng xu đồng cắc nào không? Lên đây để mà đóng góp chia sẻ coi. Thứ nhì, chúng con đã được hưởng nhiều. Bây giờ tới phần chúng con, ai có gì thì lên đây. Nào, bạn nào có cái gì? Con đây. Cái này là con gì?
Con heo.
Trong con heo có cám hay có gì?
Có đồng xu.
Có đồng xu. Rồi, đồng xu để làm cái gì?
Cho người nghèo.
Rồi, cho một chàng pháo tay, một là bé thiếu nhi có đồng xu cho người nghèo. Rồi, con để trên này. Con để trên đó, để dưới chân Chúa. Rồi, bây giờ cha cho con lựa chọn. Con đã dâng cúng cho Chúa vậy, con thích cái gì con lấy. Thích cái gì? Ảnh, sách, chuỗi, quạt. Thích cái gì? Thích cái gì?
Con thích ảnh.
Rồi, đây, thích ảnh. Ảnh này hả? Đây, Chúa chuẩn cho con nha. Một trong hóa tay, thưa anh chị em. Rồi, thiếu nhi chúng con ai còn có đồng kẽm nào không? Móc túi coi. Móc túi coi. Ai còn đồng nào đem đây coi. Cho đóng góp cho nhà thờ coi. Để tuần tới là đổ 500 mét bê tông, rồi làm nhà vệ sinh cho người khuyết tật, làm cái mái che để giải tội, rồi làm đèn thắp sáng để cho mọi người đi lại. Anh chị em ai thứ gì chúng con ai móc túi đây, đâu có đồng nào cầm đây, mau. Rồi, bé lên đây con. Đây, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. quay xuống mày ngại. Rồi nói cái gì?
Dạ con có con heo cho trai cho người nghèo ạ.
Rồi cho một trắng tay con heo cho người nghèo. Đấy, cầm lại để dưới kia cho cha, cầm xuống để đó. Rồi con để cho tặng lại cho con một cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Để ngày thứ ba 13 là ngày lễ mẹ hiện ra tại Fatima, nhớ đến để cầu nguyện với mẹ nha. Rồi bé này đứng đây. Rồi con có bao nhiêu?
Thưa cha con có 100.
Rồi con có bao nhiêu?
Thì cha con có 26.000.
26.000, đứng đây con có bao nhiêu?
Dạ thưa cha con có 20.000.
Con có 20.000, rồi con bỏ hết. Rồi bỏ vào con heo đi, đóng góp cho vào con heo, nhét vào. Bé này có bao nhiêu?
Dạ cha con.
Rồi bỏ vào con heo. Bỏ đây, này này cho cục kẹo phải không? Rồi đây bé này cho cục kẹo, cho chàng hoa tay, hoa nô bé cho cục kẹo. Rồi bỏ vào, con nhét vào cha, nhét vào cho cha. Rồi con có cái gì đây, mấy ngàn?
Cho con có 5.000.
Rồi 5.000 ai cho con?
Ba con.
Bây giờ con lựa chọn coi 5.000 để giờ chúc về đi mua kẹo, hay là 5.000 cho người nghèo, mua kẹo hay cho người nghèo?
Cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay, 5.000 cho người nghèo. Bé, con có bao nhiêu, mấy ngàn? Rồi con cho vào người nghèo, nhét vào. Nhét vào, rồi con.
Thưa cha, con có 100.000 ạ.
Rồi, nhét vào cho người nghèo. Rồi, chúng ta cho một tràng hóa tay hoan hô tất cả các bé. Còn có bao nhiêu?
Con 5.000.
Rồi, 5.000, nhét vào heo. Rồi, đây cho tặng cho con bé. Đầy cái tràng. Đây, con muốn tâm hình, đầy tâm hình, lòng thương xót. Rồi, bé nào muốn cái gì nói. Con thích cái gì? Hả?
Dạ là cha con ở Quảng Bình, ở Trà Vinh, miền Bắc chứ mà con.
Rồi đây bé, lên con, lên bé, con lên bỏ vào con heo. Rồi cảm ơn ông.
Con năm nay 78 tuổi, đi xa này.
Rồi cảm ơn ông nha, con bỏ con heo giùm cha. Đây tặng cho ông cụ cái máy 37 giảng. Rồi, bé bỏ vào đó con, nhất là con heo, nhất vào. Nhất là con heo. Lấy đây con, đây cho tặng dồn cái móc khóa. Đây, tặng dồn cái móc khóa. Đây, tặng cho bé cái quạt nhá. Rồi. Rồi, bé nhét vào. Nhét vào cho nó. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Đây là chỉ là những hình thức mà mỗi người anh chị em chúng ta. Rồi, con nhét vào. Bé lên nhét vào con. Tập cho các em biết nghĩ đến người nghèo. Tập cho các em biết chia sẻ cho những người nghèo. Tại vì, rồi, cảm ơn bé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Nếu mà anh chị em chúng ta tập cho các em bé ngay từ bây giờ, biết nghĩ đến nghề này. Đây, cho tặng cho con. Thích cái gì? Móc khóa hay? Thích ảnh hả? Đây, thích ảnh, đầy ảnh cho con. Nha. Rồi, đây, tặng cho con cái móc khóa. Rồi, con có mấy ngàn?
Dạ, 12.
12.000, rồi, cho vào. Con có được mấy ngàn?
Con có 100.
Đây, con thấy cái quạt không? Tặng cho con cây quạt nha. Nhấp vào đó. Rồi, bé lên đây. Rồi, cảm ơn bé. Đây, con, lên đây. Lên, bỏ vào. Rồi, con nhét vào giùm cho cha. Nhét vào cho nó. Rồi, đây tặng cho bé cây quạt nha. Rồi, đây, bé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, còn... Ôi giời, ông này nữa. Rồi nhét vào. Rồi con nhét vào. Nhét vào, rồi con nhét vào. Rồi bé nhét vào. Đây bé, đây. Chú thôi. Đây, nhét vào con. Rồi. Hả?
Con có 2.000.
Rồi con có 2.000. Rồi. Rồi nhét vào. Rồi thưa anh chị em, đấy là những hình ảnh mà các bé đang là thực hiện lời mấy ngàn.
Cái có 10.000.
Rồi có 10.000, rồi nhét vào. Đây bé, đây. Sơ lên giúp dùm tay sơ. Rồi mấy con vô bỏ vào. Sơ dắt các em vào để vào cho con heo. Cho các em tự động rồi nhét vào. Rồi chúng con lại nhét vào. Rồi bé nhét vào. Rồi nhét vào. Lại đây con. Lại đây. Rồi con nhét vào. Rồi đây tặng cho con chồng chuối. bé, thằng mũi đưa cái chuỗi nha. Đấy, đây, chuỗi. Rồi, đây con, thằng chuỗi. Đây con, đây lại, đưa lại sơ, con thằng chuỗi. Con đưa lại sơ, hai bé đưa lại, bé đưa lại. Đưa lại con, lại đó, lại đây, sơ sơ gấp lại. Đây, thằng chuỗi. Đây, thằng chuỗi, móc khóa. Đây, mỗi đứa người màu thằng chuỗi con. Đây, con thằng chuỗi. Rồi, bây giờ chúng ta lắng nghe, chơi tặng cho mấy em thằng chuỗi kiểm tra. Rồi, các em đang là thực hiện là phụ. Rồi bây giờ chúng ta các em vẫn cứ làm, rồi sư cứ tặng cho thằng chuỗi, rồi xin mời anh đến đây, hai anh bạn đến đây. Chúng ta lắng nghe những người mà được ơn của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa tặng cho em. Rồi con lại đây, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được ba ơn, vừa con được một ơn, vừa con một ơn, vừa con được ơn lớn nhất là ơn của thằng cháu con ở đây là
ơn... Con tên là gì?
Dạ, con là Phêrô Nguyễn Văn Hùng, con ở giáo xứ Liên Hòa thuộc tỉnh Quảng Bình.
Còn con?
Con là Giuse Nguyễn Văn Tâm ở Quảng Bình.
Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta đón chào hai chú cháu hả? Vâng, hai chú cháu đến đây để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con bị đau vai gãy và đau lưng là 6 năm rồi. Con uống thuốc rồi nó không lành được, mà con cứ toàn là đổ dầu nóng cho nó ướt hết cả người, với là dùng băng dán là sao nó quạt con mới nằm yên được. Mà sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017 con có lên đây nhờ cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện thì con về con đã hết. Và cái ơn thứ hai của vợ con là hôm
con bệnh gì?
Dạ con bị đau vai gãy và đau lưng.
Vâng, đau vai gãy và đau lưng và lên đặt tay và đã được Chúa chữa lành. Một trong hoa tay thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là hôm ngày 31 tháng 5, với ngày 30 31 tháng 5 vừa rồi đấy là con có dẫn vợ con vào đây và được cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện thì vợ con bị đau đầu là dùng thuốc giảm đau với thuốc kháng sinh liên tục gần 3 năm và đến nay về thì được 5 tháng đến bữa nay thì vợ con đã hết. Và
đó là ơn của anh, ơn của vợ anh, rồi tới ơn của anh nữa.
Và cái ơn của thằng cháu con đây là cái hôm thằng tháng 7 vừa rồi là con đi làm thì có thiếu người, thì con có kêu cháu đây thì cũng người khỏe, thì con cũng biết cháu là con người có là chích hụt. Thật sự thì con có nghĩ cháu là họ đôn đản sơ sơ đấy, con nghĩ người cháu về chắc nó không có cái gì vậy. Nhưng mà đến khi thực tế đi về con, đến về đi về làm với con 2 tháng thì con cũng chọc giỡn cháu đó thôi. Nhưng mà đến khi cái lúc mà công việc nghỉ một tháng thì cháu cứ đi lên trên bờ đi chơi.
Không, bây giờ là nó bị cái gì?
Dạ, giờ cháu bị xì ke, chi ke.
Rồi, bị chi xì ke. Rồi, biển mà con bị xì ke bao lâu?
Nhà gần 4 năm.
Gần 4 năm mà người nhà có ai biết không?
Như quận biết thôi.
Bây giờ thì mới biết. Rồi sau đó là nhờ đâu mà con được Chúa chữa lành cho con không còn bị dính vào xì ke ma túy sau 4 năm trời nữa?
Nhà 25 tháng trước là chủ đấy nhủ con lên Trà Long, con cũng đi theo lên. Con lên ngay đầu con vẫn lên đất tay, xong là ngay sau chủ nhủ con viết thư khẩn, con cùng viết xong là lên đất tay lần nữa. Về con vẫn vật là làm được, xong là cứ 2-3 ngày con đọc kinh cầu nguyện, xong là bây giờ hết. Vậy là anh trai ruột của con.
Vậy là bây giờ là con đã hết rồi.
Anh trai ruột.
Bây giờ đã hết rồi.
Dạ, dạ.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Là sau 4 năm thì người chú này phát hiện ra và đã đưa cháu đến đây. Sau khi đặt tay cầu nguyện về, anh vật vã sau 3 ngày thì anh đã chấm dứt không còn dính vào xì ke ma túy sau 4 năm nữa. Đó là ơn của con. Rồi anh ruột của con thì như thế nào?
Anh rượt con cùng hút xí ké ma túy cũng hơn 10 năm.
Rồi anh em thì là 4 năm, còn anh ruột là hơn 10 năm. Rồi sau nữa?
Anh ruột cách đây được 4 tháng cùng có lên dơ cha đất tay cầu nguyện. Xong là hơn 2 tháng anh về cùng đi với con. Con cùng đi trong tàu với con. Con nhậu rượt xong anh cũng nhậu, anh từ 6 giờ ra đọc kinh. Và được hơn 1 tháng anh sợ bây giờ đi nước rồi.
Đi đâu?
Đi nước ngoài.
Đi nước nào?
Hàn Quốc ạ.
Vâng, anh của con, anh của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Văn Đình, năm nay 27 tuổi, 26 tuổi nữa.
Nguyễn Văn Đình, 26 tuổi, còn con là?
Nguyễn Văn Tâm.
Bao nhiêu tuổi?
29.
Bao nhiêu?
29.
Vâng, đây là Nguyễn Văn Tâm, 19 tuổi, Giê-xu 19 tuổi, lạy Chúa rồi. Lớn nữa. Vâng, cho ảnh lòng thương xót, hai gắn. Đây là một trường hợp thật là tuyệt vời, cả một gia đình. Thằng em là 4 năm, 19 tuổi 4 năm, thằng anh là 26 tuổi, 2 tấm khung. Thằng em là, anh là 26, 27 tuổi và 10 năm. Bây giờ đã bỏ được xì ke mà lại còn được đi Hàn Quốc để mà lao động. Phải không? Nên vợ con gì chưa?
Nhà anh có vợ rồi.
Rồi, thưa anh chị em, đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là phần của con. Và đây là phần của anh con, mà ông chú cầm về cho ông anh của con để đem đi Hàn Quốc. Bám chặt lấy Chúa, vì con biết rằng là xì ke ma túy nó là con ma, nó sẽ bám với con, nhất là bạn bè xấu, nhớ không? Tuyệt đối không có giao tiếp, không có liên hệ bất cứ với hình thức nào, nhất là điện thoại tin nhắn với bạn của con, bạn chơi cũ đó. Dặn anh của con như vậy, ma quỷ nó đang đi lên, nó giữ một thằng 4 năm, thằng anh 10 năm, mà bìa nó bị sổng chỉ vì chạy đến lòng thương xót Chúa. Nó có điên không? Nó có điên không? Nó có tức không? Nó có giận không? Cho nên chúng ta phải hết sức là cẩn thận với ma quỷ. Nó căm ghét những người ở đây lắm. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó quấy phá, nó luẩn quẩn đầy, nó nằm sát vách, nó nằm trên chung quanh của chúng ta, luôn luôn có ma quỷ nó quậy phá. Cho nên hết sức là cẩn thận. Và những người mà được ma quỷ, được Chúa trừ khỏi quỷ rồi, khỏi ma túy rồi, xì ke rồi, hãy hết sức cẩn thận, bám chặt lấy Chúa và bám chặt lấy Đức Mẹ nha. Đây là tràng chuỗi cho tặng cho con và anh con, mỗi người một tràng chuỗi với một cái móc khóa nha, đeo vào để cầu nguyện với Đức Mẹ. Ngày 13 này đến cầu nguyện với Đức Mẹ để Đức Mẹ chữa lành cho con, gìn giữ con, gửi cho ông anh của nó nha. Móc khóa, tràng chuỗi và cuốn tâm thư lòng nhân hậu nữa. Cố gắng đọc mỗi ngày chuỗi kinh nha. Đem đi Trung Quốc, à quên, đem đi Hàn Quốc. Rồi, Chúa chữa lành cho chúng con. Rồi, mời ông.
Thưa cha, con ở Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Tên gì?
Con Nguyễn Triển Lãm.
Nguyễn Triển Lãm. Ồ, Triển Lãm. Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 72.
Vâng, ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con thì năm 14 là con bị tai biến. Thế thì con cũng chỉ có biết là cầu xin Chúa với Đức Mẹ, chứ chưa biết lòng thương xót. Thế thì con được 3 tháng thì con chống gậy. Con chống gậy thì con mới, hôm đó là nhà thờ con có lễ, thì con mới bảo cái điện cho thằng con cả của con, là con bảo là mày cho thằng con ra đèo ông vào để ông xưng tội hiệp lễ.
Cái gì mà đi xưng tội mà lại đèo cái gì, đèo cái gì?
Thì cha, con bảo cái thằng con của con, nó bảo con của nó bảo là mày cho thằng con đèo bố vào để đi lễ.
Đèo bố. Sao lại ông ấy nó lại cãi nhau với ông mà hay sao?
Dạ,
nó cãi nhau với ông mà sao lại đèo bố?
Tức là nó lai xe con.
Lai tức là chở.
Thì thằng con của nó chở con này, thằng bố nó ngồi xong nó ôm con.
Vâng.
Thế con vào thì con cứ sờ vào tay, vào chân Đức Mẹ của con, là đèn của nhà con là có Đức Mẹ vô nhiễm. Thế thì sau đó là con về thì con cũng thấy nó bình thường, nó cũng đỡ đi. Thế năm 2016 năm kia đấy, thì con mới có một người em, người ta cho con một cái đài và một mấy quyển sách của lòng thương xót. Thì con về con xem thì con thấy trong ấy con nói là ai mà đeo lòng thương xót của Chúa thì luôn được Chúa giúp đỡ và cứu giúp. Thế thì không may hôm ấy là con vẫn đeo ảnh ở trong trong người, mà con đi xe thì không biết là cái anh kia nó lao vào con hay lao con lao vào anh ấy thì con không biết, nhưng mà con đi gãy chân. Thế khi gãy chân thì con mới ngồi lên, thì anh kia anh hỏi bảo mày có việc gì không, thì con bảo là tao không việc gì, thôi mày cứ đi đi. Thế như hóa ra chân con gãy. Thế thì con mới lấy ảnh làm nên chót ra, con bảo lạy Chúa, Chúa thương con, nhưng nếu là thế này là Chúa thử con. Thế con lại đút vào thì con đi được xe về đến nhà. Thì về đến nhà thì con đi lên đến sân thì coi như xong, con không đi nữa, con nằm. Thế cái bà nói nhà con thì bà ấy mới lôi con vào trong nhà, thì bà ấy bảo là thế nào mà lại đi lại phải bò thế. Con bảo khả năng gãy chân rồi. Thế thì
có khả năng gãy chân
à, vâng. Thế xong thì con nó đèo đi chụp là coi
nó lại đèo ông nữa.
Thì là đi khám là người ta bảo là gãy thật. Gãy thật thì con vì con có em con nó cho một cái đài với lại mấy tập sách như thế, thì con xem con nghe thì con thấy là đài của cha giảng là con thấy là thấm thía. Thế nhưng sau con nghe một thời gian đêm ngày thì hình như nó bị quá tải, nó hỏng nhỉ. Hỏng thì bà nó nhà con mang đi chữa thì cái anh nó chữa được có một tí thôi thì về lại hỏng. Hỏng thì con bảo thế này thì kiểu này thì không nghe hàng nữa rồi. Thế đến năm ngoái thì con đi lại dắt con bò với một cái xe cải tiến con đi lấy rơm. Thế là cái xe cải tiến nó mới gồng gành nào nó mới lại đổ nó đen ở trên con lại gãy lần nữa. Thế là những cái người bạn này ta đến thăm con, người ta bảo mày thế nào thì mỗi năm gãy chân một lần. Thế thì con nghĩ bảo thế này thì đúng là Chúa thử con, thì con vẫn vững lòng tin. Thế là con là từ cái hôm mà vừa rồi con mới vào chơi với hai em của con đây là con bà cô đấy, thì con đi lòng thương xót lần trước thì cha cũng có cầu nguyện và xoa đầu cho con, thì từ hôm ấy con khỏe mà có khả năng bây giờ có thể con là cầu thủ đá bóng được.
Đây tôi tặng cho cái máy khác vì nó hỏng cho nên là ông không sửa không được đâu, ông làm quá nó chịu nổi. Tặng cho cái máy 300 bài giảng nha. Vâng, tặng cho ông thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, có khả năng là ông sẽ nên thánh. Rồi cô nào này à? Rồi xin mời cô.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa cha, con là anh Đinh Thị Thắm ạ, con ở Hà Nam ạ, con là giáo xứ Cẩm Sơn và giáo phận Hà Nội ạ. Hôm nay con ước ao con vợ con
gì?
Con ước ao con vợ con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha cộng đoàn mà đã cầu nguyện gia đình nhà con là cháu nhà con là con trai con lấy cưới được 7 năm. Thế là con muộn thì con bảo là con ơi cái mọi sự có tin thác cho Chúa, thì con cứ nhắn tin cho cha Long để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là mãi là phải được. Thế là con cũng nghe thì là cũng cầu nguyện nhắn tin cho cha để cha nhận lời ngay. Thế cha bảo là cứ yên tâm.
Rồi.
Và yên tâm cha cầu nguyện. Thế là con được tháng trước ạ, tháng sau là con có thai. Thế giờ là con là đã sinh cháu là được 10 tháng ạ, vì đường xá xa xôi. Thế là cháu chưa vào được thì cho con vào để trước hết là tạ ơn Chúa.
Rồi hai vợ chồng hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ 7 năm ạ.
7 năm rồi không có vào trong này mà chỉ có nhắn tin. Và hôm nay là chị vô đây để mà tạ ơn vì sau 7 năm nó đã có được một tin vui và đã sinh được một đứa.
Dạ vâng, cho cháu gái được 10 tháng ạ.
Hallelujah. Tôi ơn thứ hai.
Dạ vâng ạ. Thưa cha là con còn cái ơn thứ hai là con bị đau hết một nửa người. Thế con đi chụp chiếu người ta bảo con là sút bẻ. thế con cũng đi chữa hết thuốc tây, hết bệnh viện, chữa trong chữa ngoài chẳng đỡ, chữa cả thuốc nam chẳng đỡ, mãi mà vẫn đau. Con đi lễ con chỉ đứng được có một chân mà con quỳ đường chân, rồi sau chữa mãi chẳng được thì con vào lại Chúa, con tin nhắn cho Chúa. Dạ vâng ạ. Thế con chẳng chữa nữa, thế quán cứ chỉ đọc kinh mà quán tin thác cho Chúa, thế quán cũng thấy là cứ bớt dần. Thế cái hôm giao thừa đấy thì quán đi hái lời Chúa, thì quán hái được cái lời.
Rồi bây giờ thì sao rồi?
Chúa bảo là
bây giờ thì sao rồi?
Bảo là con khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Rồi tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để cho hai đứa con của chị nhá. Và đây là chẳng chú ý mình coi, nhớ nhắc các cháu là ngày thứ 3/13 kỷ niệm với mẹ hiện ra tại Fatima, nhớ đến đi lễ cầu nguyện nha. Rồi còn một cô này nữa thôi, và những người khác vui lòng để chiều ngày mai 5 giờ vì lý do là không có thời giờ.
Con chào cha. Và thưa cha, con được ơn là hôm thứ bảy vừa rồi là con của con nó bị liệt đó, xong bác sĩ kêu là thôi bây giờ chữa bệnh viện là không được, chuyển đến nhà thương khác đi. Nhưng mà con bảo thôi giờ cứ lên cha đi, rồi cái bắt đầu cả gia đình con bao xe lên trên đây là hôm thứ bảy vừa rồi ấy. Thì hôm đấy thì có anh ở đây này, anh đem xe anh chở từ ngoài kia anh đẩy vô đây. Thế là tới lúc mà chuẩn bị ra dâng lễ là nó đứng dậy đi được vậy. Còn không là phải khiêng đi xe lăn, rồi trên bệnh viện cũng vậy, cứ phải khiêng, hai vợ chồng cứ phải khiêng nó mới đi lên chỗ thử máu rồi chỗ CT này kia được. Nên bây giờ con đã được ơn, con tạ ơn Chúa.
Giờ
đi lại. Giờ đi lại được rồi mà bây giờ đông quá, mấy chồng con dắt mấy người mà đi cháu đó cái này, mấy người đi đi xưng tội bây giờ không biết ở đâu rồi, con không biết ở chỗ nào, đông quá giờ con không biết chỗ nào nữa.
Nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thiện ạ. À? Tên là Thiện ạ. 22 tuổi chưa?
Nó bị bệnh gì?
Nó bị bệnh đi bắt heo, bà nó xong bị giãn đây chẳng, cái nó cứ đứng lên quỵ xuống không đi được. Xong trên bệnh viện bác sĩ bảo thôi chuyển bệnh viện khác đi, thế là con bảo thôi cứ đến cha đi đã rồi đi bệnh viện tính sau, nên đây cái nào đứng lên đi luôn chẳng. Nên lúc mà cha dâng lễ đứng lên đi luôn. Giờ không biết Thiện ở đâu rồi Thiện ơi.
Ở nhà chú con ở đâu?
Con ở Đồng Nai, giám sư Văn Hải ạ.
Sao biết dấu điểm của mình?
Dạ con cũng biết là nay gần 2 năm rồi, tại vì con cũng là chuyên môn bao xe cho mọi người đi đến với lòng Chúa thương xót ạ.
Thầy cho gửi cho cái thằng mà nó đứng dậy đi được á nha, một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho chàng chuỗi và cái móc khóa lòng thương xót Chúa, nhắc nó là nhớ ngày thứ 3/13 đến để mà cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima nhá. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta thinh lặng và tự hỏi, tôi có gì để dâng cho Chúa? Tôi dâng cho Chúa thời giờ, tiền của, công sức để phục vụ Chúa, phục vụ anh em. Tôi có tính toán gì không? Tôi có cầu danh cầu lợi gì không? Tôi có muốn được mọi người biết đến, mọi người quan tâm, mọi người để ý, mọi người vinh danh hay không? Nếu tôi làm để vinh danh như là kinh sư thì Chúa nói khốn cho các người, người sẽ bị trừng phạt nặng nề. Còn nếu tôi làm âm thầm, dốc hết tình này, âm thầm khiêm tốn phục vụ như người bà quá thì Chúa nói bà này đã cho nhiều hơn tất cả, vì bà đã cho tất cả những gì bà có cho Chúa, Chúa sẽ ban lại cho bà hơn tất cả những gì bà ước mong. Amen.